Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 41, sự ứng nghiệm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Chúa Giêsu là ai và tại sao Ngài đến thế gian này. Chúng ta cùng nhau khám phá danh sách những việc cần làm của Đức Chúa Trời và những việc đó được hoàn thành như thế nào. Để rồi chúng ta cùng học biết tại sao Đấng Christ không thể bị xếp ngang hàng với Môi-se hay là Mahomet. Để rồi câu hỏi cuối cùng mà chúng ta đặt ra là cho chính bản thân mình. Khi tôi nhận thấy cách thức Chúa Giêsu trả lời cho những câu hỏi được nêu lên ở trong thời Cựu Ước, thì tấm lòng của tôi phải như thế nào? Thưa quý vị, kế hoạch làm việc mỗi ngày của quý vị ra sao? Quý vị có làm việc cách chặt chẽ theo kế hoạch đó không? Hay là khi nào việc tới thì mới làm? Thường thì khi bắt đầu một ngày mới, tôi lập ra danh sách những việc cần làm. Bản danh sách này giúp tôi có thể định hướng cũng như thiết lập thứ tự ưu tiên ở trong một ngày mới. Sự thật là có rất nhiều việc phải dời lại cho ngày hôm sau. Thật sự là rất nản lòng khi bản danh sách cuối ngày lại dài hơn so với bản ban đầu của nó. Một vài việc trong danh sách những việc cần làm của tôi khá là đơn giản, như là gọi một cuộc điện thoại, viết một lá thư email, hoặc là thông qua một quyết định nào đó. Có những việc rộng hơn như viết một bài tiểu luận hoặc chuẩn bị một bài thuyết trình. Khi danh sách đã được lên xong, cũng chính là lúc phải ngưng ngay việc lập kế hoạch lại mà bắt tay vào làm việc. Niềm vui thật sự của danh sách những việc cần làm thường đến vào những ngày sau đó, tức là khi chúng ta gạch một nét đậm ngang qua từng mục và rồi đánh dấu xong. Không có điều gì thỏa mãn hơn là quý vị biết mọi việc mà mình đã lên kế hoạch đã được làm cho xong. Thưa quý vị, chúng ta đã học với nhau trong phần 1 và 2 của chương trình này. Chúng ta đã khám phá những lời hứa diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán với các đấng tiên tri những chuyện Ngài sẽ làm. Quý vị có thể nghĩ đến những đấng tiên tri đó như là một người thông báo danh sách những việc cần làm của Đức Chúa Trời vậy. Dĩ nhiên, những việc cần làm của Đức Chúa Trời không xuất phát từ những nghĩa vụ đặt trên Ngài. Không ai có thể bảo Đức Chúa Trời phải làm những điều gì. Danh sách những việc cần làm của Đức Chúa Trời xuất phát từ những cam kết tự do và tự nguyện của chính Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ thực hiện những việc cụ thể, bởi vì Ngài là thành tín nên những việc này nhất định sẽ phải hoàn thành. Trước khi kết thúc câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước, nó hoàn toàn chỉ là một bản danh sách mà thôi. Kinh Thánh Tân Ước mở ra bằng cách nhắc nhở chúng ta về những con người mà qua họ Đức Chúa Trời làm nên những lời hứa tuyệt vời nhất. Sách Matthew sắp xếp gia phổ của Chúa Giêsu vào 3 trong số 14 thế hệ, bắt đầu theo thứ tự với Abraham, David và việc bị đi đày. Bằng cách này, ông hướng người đọc tập trung vào 3 mốc thời gian đặc biệt ở trong bản gia phả thời Cựu Ước, là nơi Đức Chúa Trời lập nên những lời hứa vĩ đại của Ngài. Sứ đồ Matthew muốn chúng ta biết rằng sự đến của Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm mọi việc mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ thực hiện. Matthew đoạn 1 câu 1 chép: gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Chúa Giêsu được giới thiệu với tư cách là con cháu Abraham. 2000 năm trước khi Chúa Giêsu được sanh ra, Đức Chúa Trời đã hứa rằng phước lành của Ngài sẽ tuôn chảy qua Abraham đến mọi quốc gia. Như được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 câu 3: ta sẽ ban phước cho ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Abraham đã tự hỏi làm sao điều này có thể xảy ra, trong khi ông là người không hề có con nối dõi lúc bấy giờ. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp, Ngài khiến Abraham và Sarah có một đứa con trong lúc tuổi già. Việc Isaac được sanh ra thật sự là một phép lạ, nhưng phước của Đức Chúa Trời đã vẫn không đến với thế giới qua ông lúc đó. Vậy nên, lời hứa cùng Abraham vẫn còn trong những chuyện cần phải làm của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cũng được giới thiệu là con cháu David. Đức Chúa Trời đã phán với David về một đứa con sẽ xây dựng đền thờ cho danh Ngài. Ngài đã hứa khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Và rồi, chính Đức Chúa Trời cũng nói rằng, ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Như được chép trong Samuel nhì, đoạn 7, câu 13-14. Con trai của David là Salomon đã xây dựng một đền thờ nguy nga dành cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng Salomon đã không làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời. Đền thờ cuối cùng cũng đã bị phá hủy và vương quốc của ông cũng đã không bền vững đến đời đời. Như vậy, toàn bộ công việc xây dựng một đền thờ đời đời và thiết lập một ngai vững bền đời đời đã được thêm vào danh mục cần phải làm của Đức Chúa Trời. Điểm tiêu biểu thứ ba của sách Matthew trong bản gia phổ chính là việc bị đi đày. Có 17 chép, như vậy từ Abraham cho đến David, hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến Đấng Christ lại cũng có 14 đời. Một trong số những lời hứa vĩ đại của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước có liên quan đến việc bị đi đày. Khi dân sự của Đức Chúa Trời đối diện với thời khắc khó khăn nhất, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ lập một giao ước mới và ban cho dân sự một tấm lòng mới. Quý vị có thể xem ở trong Jeremy đoạn 1 và Ezechiel đoạn 36. Ngài đã hứa sẽ lập nên một cộng đồng những người sống theo luật pháp của Ngài, không phải vì bổn phận, bằng là vì ước muốn bên trong. Những lời hứa này đã có khoảng 600 năm trước thời của Chúa Giê-xu. Trong suốt những thế kỷ đó, chúng vẫn còn nằm trong những việc cần phải làm của Đức Chúa Trời, bởi vì nó chưa thật sự xảy ra. Mặc dầu Đức Chúa Trời làm thành mọi điều cho dân sự của Ngài trong suốt thời Cựu Ước, những lời hứa vĩ đại nhất của Ngài vẫn chưa hoàn thành. Phước của Đức Chúa Trời vẫn sẽ đến với các dân tộc. Vương quốc vững bền đến đời đời vẫn sẽ được thiết lập, và tấm lòng của dân sự vẫn sẽ được làm cho mới lại. Trước khi câu chuyện Cựu Ước kết thúc, đã có một dãy dài những việc cần phải làm. Sau đó đến sách Matthew kể lại câu chuyện về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu từ câu 18 trở đi ngay trong đoạn 1. Mary chịu thai bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và Joseph không thể hiểu được tại sao mà chuyện đó xảy ra cho đến một đêm nọ khi Đức Chúa Trời phán với ông trong giấc chiêm bao. Ông nhìn thấy một thiên sứ bảo ông đừng sợ. Ông phải đặt tên con trẻ mà Mary sanh ra là Giê-xu, bởi vì con trẻ này sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ở trong câu 21. Và sau đó Matthew cho biết mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán. Hay nói một cách khác, Chúa Giê-xu đến trong thế gian này thì những việc Đức Chúa Trời đã hứa sẽ được ứng nghiệm. Khi chúng ta đọc hết bốn sách Tin Lành, chúng ta sẽ nhận thấy có những điểm rất giống nhau được lặp đi lặp lại. Chúng ta được nghe về chuyện Joseph đem Mary và con trẻ trốn sang Ai Cập như thế nào khi vua Herod tìm giết con trẻ. Matthew giải thích rằng hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto, theo Matthew đoạn 2 câu 15. Nếu sự kiện này thật sự nằm trong những việc cần phải làm của Đức Chúa Trời thì bây giờ nó đã được hoàn thành. Sau đó, gia đình trẻ này chuyển đến một thành gọi là Nazareth. Rồi Matthew giải thích rằng vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth. Matthew đoạn 2 câu 23. Như vậy, một việc cần làm đã được hoàn tất, đã xong. Rồi lúc khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã từ Nazareth đi đến Capernaum. Capernaum nằm trong khu vực của Sabulon và Nephtali. Sách Matthew nhắc chúng ta chuyện này là để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai. Matthew đoạn 4 câu 14. Một điều nữa đã được hoàn tất, đã xong. Sách Luca kể về những sự kiện đầu tiên trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Ngài vào đền thờ và đọc sách tiên tri Ê-sai rằng vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các người mới vừa nghe đó. Ở trong Luca đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19 câu 21. Ngài tuyên bố rằng những điều Đức Chúa Trời đã phán hứa hôm nay được hoàn thành bởi chính Ngài. Người dân kinh ngạc trước những lời giảng của Ngài. Chủ đề về lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trải dài trong suốt các sách phúc âm. Những chi tiết trong đó thật đáng kinh ngạc. Thậm chí, kẻ thù nghịch Chúa Giê-xu là những người quan tâm đến việc chứng tỏ Ngài đã không làm ứng nghiệm những lời tiên tri trong thời Cựu Ước, và nhận thấy chính mình đang tham dự vào việc chứng minh rằng Ngài thật sự đã làm như vậy. Khi Judas Iscariot phản Chúa Giê-xu, những thầy thông giáo trả cho anh ta 30 miếng bạc là số tiền mà họ dùng để mua một đám ruộng, thì Matthew nhắc chúng ta rằng điều này làm ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói. Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, những tên lính đã lấy áo sống của Ngài và xé ra chia cho mỗi người một phần. Nhưng đấng Christ có một chiếc áo dài không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Cho nên họ quyết định sẽ bắt thăm nó và người thắng sẽ có được nó. Và sứ đồ Giăng ghi lại ở trong Giăng đoạn 19 câu 24 rằng ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chúng đã chia nhau áo sống ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Sau đó, những tên lính đến để có thể đánh gãy chân của ba người bị án đóng đinh này. Họ làm như vậy để khiến những phạm nhân này mau chết. Những tên lính đã đánh gãy chân của hai tên cướp bị đóng đinh cùng với Chúa Giê-xu. Nhưng khi họ đến chỗ của Chúa Giê-xu thì nhận thấy Ngài đã chết. Vậy nên họ không đánh gãy ống chân của Ngài nữa. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài. Lại một lần nữa, sứ đồ Giăng ghi lại. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Chủ đề về sự ứng nghiệm rất quan trọng đối với những người băn khoăn không biết liệu Chúa Giê-xu có thật sự là đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa ngay từ buổi sáng thế hay không. Chính mình Chúa Giê-xu thì lấy làm chắc chắn về điều này. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15 chép: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Nếu quý vị muốn biết Chúa Giê-xu là ai, quý vị cần phải hiểu rằng Ngài hoàn toàn khác hẳn với những đấng tiên tri trong Cựu Ước, hoặc thực chất Ngài không hề giống với bất kỳ giáo chủ của bất kỳ tôn giáo nào. Có một người bạn đã kể cho tôi về một buổi hội nghị chuyên về vấn đề giáo dục tôn giáo, mà trong đó người ta bảo rằng Do Thái giáo dừng lại với Môi-se, Cơ Đốc giáo dừng lại với Chúa Giê-xu, và Hồi giáo thì dừng lại với Mohammed. Giả sử có thể so sánh Môi-se, Chúa Giê-xu và Mohammed, và giả sử ảnh chân dung của họ được treo lên cùng một bức tường, thì điều gì xảy ra? Rất nhiều người nhìn xem Chúa Giê-xu như một nhân vật vĩ đại khác trong dòng lịch sử tôn giáo. Họ nhìn thấy Abraham, Isaac, Jacob, David, Chúa Giê-xu, Phao-lô và những người khác vẫn tiếp tục thuộc tầng lớp của những người dạy tôn giáo lỗi lạc trong thời điểm hiện tại. Khi người ta nhìn vào phòng triển lãm này, họ sẽ đi đến những kết luận cá nhân khác nhau về việc ai là nhân vật vĩ đại nhất. Nhưng Chúa Giê-xu không thể đặt ngang hàng với những đấng tiên tri hay là những người giảng dạy về tôn giáo khác. Đấng tiên tri loan báo những lời hứa của Đức Chúa Trời. Mỗi khi họ nói, danh sách những việc cần làm của Đức Chúa Trời càng nối dài thêm. Nếu Chúa Giê-xu là một vị tiên tri khác, Ngài sẽ bị giới hạn trong việc chỉ thông báo thêm những điều mà một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ thực hiện, và sự kiện Ngài đến sẽ không góp phần trong việc hoàn thành những điều đó. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những người nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một trong số những đấng tiên tri, giống như trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 14 đã chép. Nhưng Chúa Giê-xu nói rõ rằng Ngài phán rằng ta đến để làm trọn những lời tiên tri. Chúa Giê-xu không đến để danh sách những việc cần làm của Đức Chúa Trời dài thêm. Ngài đã đến để danh sách đó được hoàn thành. Những ý kiến chống đối Do Thái giáo muốn ám chỉ rằng đây là một loại tôn giáo mới được sáng lập bởi một người đàn ông có tên là Giê-xu, sống cách đây 2.000 năm. Những câu chuyện Kinh Thánh quay ngược trở lại thời điểm ban đầu. Kinh Thánh cho biết những điều Đức Chúa Trời phán sẽ được thực hiện, và Ngài đã làm ứng nghiệm những lời hứa của mình qua Chúa Giê-xu Christ. Đây chính là sự khác biệt của đấng Christ. Các đấng tiên tri thông báo những lời hứa chúc phước cho mọi dân tộc của Đức Chúa Trời, một vương quốc bền vững và một tấm lòng mới cho dân sự Ngài. Nhưng chỉ có Chúa Giê-xu, duy nhất Ngài, mới có thể làm trọn những điều này. Chân dung của Ngài phải được treo một mình ở một bức tường khác. Một khi đã hiểu được điểm duy nhất của Chúa Giê-xu, sự độc nhất của Ngài, chúng ta có thể hiểu được những việc Ngài đã làm một cách rõ ràng hơn. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố những việc sẽ được hoàn thành thông qua chức vụ của Ngài, Ngài đã phán rõ ràng rằng Ngài đến không phải để làm trọn những lời tiên tri mà thôi, nhưng cũng làm trọn luật pháp nữa. Tôi đọc lại cho quý vị nghe Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17-18. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Nếu những đấng tiên tri trình bày danh sách những việc cần làm của Đức Chúa Trời, thì sau đó luật pháp, tức là tất cả những điều răn được ban cho Môi-se, bao gồm 10 điều răn, mà luật pháp thì cho thấy danh sách những việc cần phải làm của chúng ta. Trong luật pháp, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết những điều Ngài yêu cầu chúng ta làm theo. Chúa Giê-xu phán rõ rằng Ngài chẳng đến để phá bỏ luật pháp. Luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ cứ đứng vững cho đến khi nào trời và đất biến mất. Và điều đó thì vẫn chưa hề xảy ra. Vậy, đây sẽ là một lỗi nghiêm trọng khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến luật pháp và sự công bình trong thời Cựu Ước. Nhưng rồi bằng cách nào đó, Chúa thay đổi mối bận tâm của mình sang ân điển cùng với sự tha thứ trong thời Tân Ước. Không phải như vậy đâu, thưa quý vị. Toàn bộ Kinh Thánh là một câu chuyện duy nhất. Đức Chúa Trời vẫn luôn là đấng nhân từ và tha thứ, và luật pháp của Ngài vẫn còn cho đến muôn đời. Luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ mãi là những việc cần phải làm của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng ta đến là để làm trọn luật pháp. Hay nói một cách khác, Ngài đến để đặng khiến những chuyện cần phải làm chuyển sang danh sách những việc đã hoàn thành. Ngài làm điều này bởi ba cách: bởi cuộc đời của Chúa Giê-xu, bởi sự chết của Chúa Giê-xu và thông qua dân sự của Ngài. Luật pháp không phải là một sự thiết lập tùy ý của những nguyên tắc đạo đức, nhưng là một bản mô tả viết tay của những đặc tính và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã học ở trong phần 1 của chương trình này, lý do chúng ta không nên nói dối là vì Đức Chúa Trời là lẽ thật. Lý do chúng ta không nên phạm tội ngoại tình là vì Đức Chúa Trời là thành tín. Lý do chúng ta không nên phạm tội giết người bởi vì sự sống là món quà của Đức Chúa Trời ban cho, vân vân và vân vân. Luật pháp cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là thế nào và mô tả tiếng gọi của Ngài cho cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu đến để sống một đời sống mà chính Đức Chúa Trời đã đặt trong danh sách những việc cần phải làm của chính chúng ta. Chúa Giê-xu khiến những lời Đức Chúa Trời không chỉ là những bài viết suông, nhưng Ngài bày tỏ chúng một cách đầy đủ trong cuộc đời không chỗ trách được của mình. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu có thể nói rằng ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Kinh Thánh cũng có chép rằng con là sự sáng chói của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Đây chính là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô viết rằng chúng ta thấy ánh sáng của sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta có thể xem điều này trong Hebrew đoạn 1 câu 3 và Corinto nhì đoạn 4 câu 6. Trong luật pháp, Đức Chúa Trời phán với chúng ta cách để sống ở trong thế gian này. Về bản chất, Ngài phán rằng đây là danh sách những việc cần làm của ngươi. Hãy xem xét bản danh sách những cái tên ở trong phần mở đầu của Tin Lành Matthew. Chẳng một ai trong số họ có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giê-xu. Khi Ngài đến, thì luật pháp đó được làm cho trọn. Luật pháp không chỉ cho chúng ta biết về cách sống mà Đức Chúa Trời yêu cầu, nhưng đồng thời nó còn nói đến những hậu quả của tội lỗi. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói về sự rủa sả của luật pháp. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Trong suốt câu chuyện Cựu Ước, Đức Chúa Trời liên tục trì hoãn những án phạt này. Khi Adam bất tuân lời của Ngài trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời tỏ ra nhân từ đối với ông, và mặc dầu bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, Adam vẫn tiếp tục được sống. Abraham đã nói dối về vợ của mình, nhưng ông vẫn là bạn của Đức Chúa Trời. David đã phạm tội tà dâm giết người, nhưng ông vẫn còn ngồi trên ngai cai trị nước Israel. Tiên tri Ê-sai đã công nhận mình là một người có môi dơ giấy, nhưng ông vẫn được dùng như một đấng tiên tri. Chẳng một ai trong số họ chịu án phạt của Đức Chúa Trời vốn đã được chép trong luật pháp. Tại sao vậy? Lý do không thể là vì tội lỗi của họ chẳng nhằm nhò gì. Bằng là toàn bộ luật pháp chỉ rõ tội lỗi nghiêm trọng như thế nào. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Ê-sê-chiên 18 câu 4. Và đấng Christ nói rằng cho dù trời đất có qua đi thì luật pháp Đức Chúa Trời vẫn còn mãi. Ở trong Matthew đoạn 24 câu 35. Câu trả lời đó là trong suốt Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã kìm lại án phạt trong luật pháp của Ngài. Ngài đã hoãn ngày xét xử lại. Đức Chúa Trời không hề phá hủy nó, nhưng trì hoãn lại. Thực tế mà nói, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó sau. Ngài đặt toàn bộ vấn đề giải quyết của những hậu quả tội lỗi của con người vào danh sách những việc cần làm của mình. Những cánh cửa của những trung tâm mua sắm, quý vị thấy đấy, thường dán đầy những mẫu quảng cáo để hấp dẫn chúng ta mua hàng, phải không? Thông thường thì quý vị sẽ thấy trên một tấm áp phích ghi rằng
mua hàng trả góp, thanh toán cho đến một năm sau. Nghe rất tuyệt phải không? Nó gần như là miễn phí. Và đúng là như vậy cho đến khi bước vào năm sau. Một lá thư giao tới và nói rằng quý vị đã đến hạn thanh toán. Việc thanh toán không phải được bãi bỏ mà chỉ là sự trì hoãn. Ở một điểm nào đó, hóa đơn cần phải được thanh toán. Trong suốt thời cựu ước, của lễ thiêu nhắc dân sự của Đức Chúa Trời rằng rồi sẽ đến lúc phải thực hiện một điều gì đó. Nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn còn đó như một món nợ chồng chất mà một ngày nào đó chúng sẽ phải được thanh toán. Sau đó, Chúa Giêsu đã đến. Ngài phán rằng, ta đến đặng làm trọn luật pháp. Điều đó không chỉ có nghĩa là Ngài sẽ làm trọn mọi điều luật pháp yêu cầu trong đời của Ngài, nhưng cũng có nghĩa là Ngài sẽ mang lấy những án phạt của luật pháp trong sự chết của mình nữa. Đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu phải bước lên trên thập tự giá. Thì giờ của Đức Chúa Trời để giải quyết những hậu quả của tội lỗi đã đến. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã mang lấy những hậu quả của tội lỗi nhân loại ở trong thân thể của Ngài. Theo như Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24, sự xét đoán và án phạt được mô tả trong luật pháp của Đức Chúa Trời được tuôn đổ trên Chúa Giêsu, và khi Ngài đã hoàn toàn mang lấy những điểm này, Ngài khóc lớn tiếng rằng mọi sự đã được trọn. Chính trong lúc đó, việc giải quyết xong tội lỗi đã bị xóa bỏ khỏi danh sách những việc cần phải làm của Đức Chúa Trời, bởi vì việc này đã được hoàn tất cho mọi con dân của Ngài. Như vậy, một điều nữa đã xong, đã hoàn thành. Đây là lý do tại sao chúng ta không phải dâng những của lễ thiêu. Giả sử tội lỗi của chúng ta vẫn cần được giải quyết, thì lễ tiệc thánh cũng không phải là một của lễ mới, nhưng là một lời nhắc nhở rằng qua sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ, mọi chuyện đã được trọn. Đây là lý do tại sao chúng ta không cần đến một bàn thờ, một đền thờ, nhưng cần đến một lối đi trực tiếp đến Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh thông qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Một chuyện nữa đã xong. Tất cả những chuyện cần phải làm trong suốt thời cựu ước đã được hoàn thành một cách trọn vẹn, và chắc chắn là chỉ bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Theo lời của Jonathan Edwards, thì mặc dầu đã có hàng triệu của lễ được dâng lên, nhưng chẳng hề có của lễ nào có thể đạt được sự cứu chuộc trước khi Đấng Christ đến. Nhưng ngay khi Đấng Christ được sanh ra trong thân thể con người, thì công cuộc cứu chuộc đã bắt đầu, và toàn bộ thời gian chịu khổ hình của Đấng Christ cho đến buổi sớm mai khi Ngài sống lại từ cõi chết, đã đạt được sự mua chuộc này. Sau đó, sự mua chuộc đã xong, bởi vì chẳng có điều gì được hoàn thành trước khi Đấng Christ đến. Khi chúng ta theo dõi câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhận thấy vẫn còn một con đường khác để Chúa Giêsu làm trọn luật pháp. Sứ đồ Phao-lô viết rằng, vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sẽ chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chúa Giêsu đã đến để mang chúng ta vào trong một sự sống mới, đặng chúng ta có thể bắt đầu làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài đã chết để mang chúng ta ra khỏi án phạt, và bây giờ Ngài đang sống để dẫn chúng ta vào trong một nếp sống công bình. Qua nhiều năm, tôi đã nhận ra một điều quen thuộc là có những chuyện đã bị đẩy xuống cuối cùng trong danh sách những việc cần làm của mình. Có những việc tôi không thích, đó là những chuyện mà tôi nghĩ mình không thể nào làm nổi. Đó chính xác là vấn đề khi chúng ta đối diện với luật pháp của Đức Chúa Trời. Theo bản tánh tự nhiên, thì nếu quý vị không thích và không thể làm được một điều gì đó, thì khuynh hướng đầu tiên sẽ là dời nó sang danh sách những việc cần chú ý làm ở trong ngày hôm sau. Chúa Giêsu đã đến để cứu chúng ta khỏi điều đó. Ngài đã đến để khiến chúng ta trở nên một người mà Đức Chúa Trời vẫn luôn mong muốn. Chúa Giêsu sẽ làm điều đó bằng cách ban cho quý vị một tấm lòng đói khát sự công bình, và với lòng khát khao mới đó, thì năng quyền của Đức Thánh Linh sẽ làm cho cuộc đời của quý vị có thể tiến tới trong sự chỉ dẫn của luật pháp Đức Chúa Trời. Khi tôi 14 tuổi, gia đình chúng tôi được đi nghỉ ở một nơi kia. Chỗ đó thì rất nghèo nàn, bãi biển thì đông nghịch người, và đó quả thật là một kỳ nghỉ mà không ra dáng vẻ một kỳ nghỉ chút nào. Tôi nhớ khi tôi ngồi trên xe, chẳng vui vẻ gì cả, và lúc đó tôi đã thốt ra một câu hết sức ngu ngốc rằng, bố ơi, con chẳng bao giờ muốn đi đến cái chỗ đó nữa, bất cứ lần nào nữa. Mẹ tôi đã nói rằng, đó là lời nói mà tôi nên hối hận vì đã thốt ra. Bà nói đúng, Vì nhiều năm sau đó, tôi đã gặp một người con gái đến từ chính nơi mà tôi đã từng chê bai đấy. Và tôi đã yêu và cưới cô. Lúc đó tôi đã nói với mẹ tôi rằng con muốn trở lại nơi đó. Từ đó đến nay tôi rất thích thú với việc đến cái chỗ mà tôi đã từng chê bai rất nhiều như vậy. Thưa quý vị, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong cuộc đời của quý vị, thì quý vị sẽ có một khao khát mới về sự công bình. Quý vị sẽ bắt đầu có được luật pháp của Đức Chúa Trời như một danh sách những việc cần làm của chính mình vậy. Chắc rằng quý vị còn lâu mới có thể hoàn thành những điều đó một cách trọn vẹn. Nhưng quý vị sẽ khám phá một niềm khao khát mới đang lớn lên ở bên trong. Chúa Giêsu phán rằng phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Họ sẽ bắt đầu mong muốn những điều mà Đức Chúa Trời muốn cho mình và những ước muốn của họ sẽ được thỏa mãn. Chúa Giêsu đã chết để cứu chúng ta khỏi án phạt của luật pháp. Ngài hiện đang sống để dẫn chúng ta bước vào một đời sống mới, mà trong đó chúng ta sẽ làm trọn luật pháp bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đấng Christ chấp nhận chính con người thật của chúng ta, nhưng Ngài chẳng bao giờ từ bỏ chúng ta vì điều đó. Đây chính là mục đích của Đức Chúa Trời để khiến chúng ta công bình, để chúng ta có thể phản chiếu được vinh hiển của Ngài bởi một đời sống làm trọn luật pháp Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh cho đến đoạn cuối, quý vị sẽ học được rằng trong ngày cuối cùng, Đấng Christ sẽ đứng trước mặt Chúa Cha và nói rằng: "Ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta." Theo Hebrews đoạn 2 câu 13, chúng sẽ không chỉ nhìn thấy Đấng Christ mà còn sẽ trở nên giống như Ngài. Ngày gần đến khi Đức Chúa Trời đưa quý vị ra khỏi danh sách những việc cần làm của mình, Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào quý vị và nói rằng: "Đã trọn." Không thể đem so sánh Chúa Giêsu với những vị tiên tri thời Cựu Ước hay những nhà lãnh đạo, những tiên tri của bất kỳ một tôn giáo nào khác. Các đấng tiên tri loan báo những điều Đức Chúa Trời đã yêu cầu và tất cả những điều Ngài sẽ làm. Chúa Giêsu đã đến hầu cho ứng nghiệm những điều Đức Chúa Trời yêu cầu và để làm thành những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ngài sẽ làm trọn cả luật pháp và những lời tiên tri bằng cách thực hiện những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa thông qua họ. Tất cả những điều Đức Chúa Trời đã ghi trong danh sách những việc cần làm của Ngài được hoàn thành thông qua Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng Christ làm ứng nghiệm luật pháp qua ba con đường. Bằng cách sống một đời sống trọn vẹn, phản ánh được tất cả những yêu cầu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong luật pháp của Ngài. Thứ hai, bằng cách mang lấy những án phạt của luật pháp vì cớ tội lỗi của chúng ta qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Và điều thứ ba, bằng cách khiến chúng ta có thể sống một đời sống mới phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời nhờ vào năng quyền của Đức Thánh Linh. Ngài đã đến để chứng minh luật pháp cho chúng ta. Ngài đã chết để làm tròn luật pháp cho chúng ta, và Ngài đã sống để làm tròn luật pháp trong chúng ta. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa toàn năng, con cảm ơn Ngài vì mọi lời hứa của Ngài, vì con nhận biết rằng những điều đó sẽ được ứng nghiệm. Con cảm ơn Cha vì Ngài đã ban Chúa Giêsu để trong Ngài tất cả những gì Ngài đã hứa sẽ được trọn. Con cảm ơn Ngài vì cuộc đời của Chúa Giêsu bày tỏ ra mọi điều thuộc về Ngài. Con cảm ơn Ngài vì sự chết của Chúa Giêsu đã nhận lấy tất cả những án phạt của tội lỗi của con. Xin giúp con bởi quyền năng của Ngài, Thánh Linh Ngài, cho con được tăng trưởng trong một đời sống mới, vốn chính là mục đích mà Ngài dành cho cuộc đời con. Xin làm mạnh mẽ trong con những mong muốn sống theo luật pháp của Ngài và vì vinh hiển của Ngài khi con nhìn về những ngày sắp tới, khi công việc của Ngài trong con sẽ được trọn qua cứu Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.